Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam.
Báo động tình trạng thực phẩm giả kém chất lượng trong thời điểm cuối năm.
Bão tuyết gây ảnh hưởng lớn tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó một số vấn đề trọng tâm như cơ chế, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, triển khai còn chậm. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý không chậm trễ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo kết luận về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa 15. Nội dung của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định các nội dung bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và vấn đề giấy phép đăng ký lưu hành thuốc, cùng một số vấn đề về tài chính ngân sách khác. Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 2 khai mạc vào ngày 5 tháng 1 năm 2023.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. Công tác giải phóng mặt bằng tính chung toàn dự án tới nay đã đạt 65%.
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tăng thêm 32 chuyến bay, tương ứng với khoảng 6.000 chỗ mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 6 tháng 1 đến 5 tháng 2 năm 2023. Ngoài ra, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, các hãng hàng không cũng sẽ tăng cường các chuyến bay đêm phục vụ người dân, ưu tiên phân bổ thêm các chuyến bay cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán từ sân bay Tân Sơn Nhất về các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới.
Sau gần 2 tháng thi công, đường bê tông lên 3 cột mốc quốc giới của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 42 km, gồm mốc chính và 12 mốc phụ. Từ đầu năm đến nay, đồn biên phòng Ba Sơn đã xây dựng được 13 đường nhánh kết nối từ đường tuần tra lên các cột mốc quốc giới, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới mà còn phục vụ việc sinh hoạt đi lại của người dân địa phương được thuận lợi.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch dự chi hơn 40 tỷ đồng để họp mặt thăm hỏi, tặng quà Tết cho khoảng gần 30.000 đối tượng chính sách trong và ngoài tỉnh. Tùy vào từng loại đối tượng, mức hỗ trợ dao động từ 400.000 đồng tới 1 triệu đồng một người, bao gồm cả những cán bộ công chức viên chức và người lao động có hệ số lương cơ bản từ 2,34 trở xuống.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã bắt giữ liên tiếp hơn 3 tấn thực phẩm bẩn được vận chuyển vào các tỉnh thành phía Nam tiêu thụ. Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ra rất nhiều thực phẩm bẩn, bao gồm các sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối, đang vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh bằng các xe tải chở hàng để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo tình trạng thực phẩm giả kém chất lượng trong thời điểm cuối năm.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong lễ Giáng sinh đêm qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, 15 tổ công tác đặc biệt Cảnh sát 141 đã phát hiện ngăn chặn nhiều lái xe sử dụng thức uống có cồn, đồng thời tạm giữ phương tiện và ra nhiều quyết định xử phạt. Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết cao điểm xử lý nồng độ cồn sẽ tiếp tục tăng cường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và kéo dài đến hết năm.
chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 24 tháng 12, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị của Hồng Kông về việc cho thông quan trước Tết Nguyên đán. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết sẽ sớm thành lập nhóm điều phối thông quan với Trung Quốc đại lục, đồng thời khẩn trương liên hệ với các đơn vị liên quan và tích cực tìm phương án đồng thuận trình Trung ương phê duyệt để có thể thông quan từng bước, có trật tự và hoàn toàn.
Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, nhu cầu dầu mỏ trong năm 2023 sẽ tăng khoảng 2,3%. Cơ quan năng lượng quốc tế dự báo thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu sẽ khan hiếm nguồn cung nhiều hơn vào năm tới, với sự gia tăng nhập khẩu của châu Âu và khả năng phục hồi nhu cầu của Trung Quốc. Kéo theo đó là giá dầu thô tăng sẽ còn tiếp tục leo thang.
Trận bão mùa đông kéo theo những đợt tuyết rơi dày và gió lạnh ảnh hưởng đến nước Mỹ đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hơn 500.000 người rơi vào cảnh mất điện và hơn 2.000 chuyến bay bị hoãn, hủy bỏ, khiến nhiều người không kịp về nhà trước đêm Giáng sinh. Một số thành phố, trong đó có những thành phố ở bang North Carolina, đã phải cắt điện luân phiên vì nhu cầu điện tăng cao, gây nguy cơ thiếu nguồn điện sưởi ấm cho các hộ gia đình. Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ tiếp tục cảnh báo về các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khuyến cáo người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng tránh ra đường.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, tình hình tuyết rơi dày ở một số khu vực đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và trên 10.000 hộ gia đình mất điện. Dịch vụ xe lửa và máy bay đã bị gián đoạn ở miền Bắc Nhật Bản. Trong khi đó, một số khu vực ở miền Trung và miền Tây nước này bị gián đoạn giao thông. Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu người dân thận trọng, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết cho đến ngày 26 tháng 12.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà sản xuất của 5 phần phim cướp biển vùng Caribe, Jerry Bruckheimer, đã chia sẻ về mong muốn diễn viên Johnny Depp tiếp tục đảm nhận vai diễn chàng cướp biển lừng danh Jack Sparrow. Đây không phải là lần đầu tiên nhà sản xuất này nhắc tới khả năng Johnny Depp quay trở lại với series điện ảnh này. Tuy nhiên, trước đó trong phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard, nam tài tử đã khẳng định những cáo buộc của vợ cũ khiến sự nghiệp của anh tàn lụi. Một trong những bộ phim đá anh khỏi dự án vì những cáo buộc này chính là Cướp biển vùng Caribe phần thứ 6. Nam diễn viên sau đó khẳng định sẽ không bao giờ trở lại làm việc cùng Disney, kể cả khi hãng phim trả anh tiền lương lên đến 300 triệu đô la Mỹ.
Hôm qua 24 tháng 12, nam diễn viên gạo cội Trịnh Dung, người đảm nhiệm vai diễn nổi tiếng Thái Thượng Lão Quân trong phim Tây Du Ký năm 1986, đã qua đời ở tuổi 98. Trịnh Dung sinh năm 1924, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật Trung Quốc. Trước khi mất, ông là thành viên của Hiệp hội Nhà viết kịch Trung Quốc, Giám đốc Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Theo Bắc Kinh Nhật Báo, Trịnh Dung là ngọn hải đăng, sách giáo khoa sống về diễn xuất và lối sống của người nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc.
2022 là một năm khắc nghiệt với những người làm phim Việt khi doanh thu phim giảm từ 50 đến 70%, theo ước tính của một số nhà làm phim. Bên cạnh đó, nhiều phim dở, phim thảm họa ra rạp làm mất niềm tin của khán giả. Ví dụ tiêu biểu là Cù Lao Xác Sống, phim zombie đầu tiên của Việt Nam, Virus Cuồng Loạn, phim đầu tay với mọi khâu đều thực hiện sơ sài, Huyền Sử Vua Đinh, phim có yếu tố lịch sử nhưng cách làm hơi hợt cả về kỹ thuật lẫn nội dung. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, sang năm 2023, thị trường cần đẩy mạnh bài trừ phim thảm họa để tránh có thêm nhiều khán giả quay lưng với điện ảnh Việt. Sự bài trừ phải đến từ chính các nhà rạp, các nhà phát hành và bản thân các nhà làm phim cũng phải khước từ việc làm ra phim thảm họa.
Tiếp tục với các tin tức thể thao đáng chú ý. Với thắng lợi 5-0 trước đội tuyển Lào trong lượt trận vừa qua, Malaysia đã có 6 điểm cùng hiệu số cộng 6, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Với phong độ khá tốt, huấn luyện viên trưởng Malaysia Kim Pan-gon cho biết có thể tự tin chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12 tới đây.
Còn với đội tuyển Singapore, sau chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Myanmar, huấn luyện viên trưởng Singapore, ông Nishigaya đã thừa nhận đội bóng của ông gặp khó khi thi đấu với mật độ dày, chỉ 2 ngày một trận. Vì vậy, toàn đội đang rất cần tập trung vào khâu hồi phục thể trạng để tiếp đón đối thủ Lào trong trận đấu ngày 27 tháng 12 tới.
Một tin vui cho các cổ động viên Thái Lan, cơ quan thể thao Thái Lan SAT xác nhận đã mua thành công gói bản quyền AFF Cup 2022. Được biết, SAT với sự hậu thuẫn của một công ty xổ số và họ mua bản quyền AFF Cup 2022 với giá 67 triệu bạt, gần 46 tỷ đồng, cho 20 trận đấu còn lại của giải. Trước đó, 6 trận đấu vòng bảng AFF Cup 2022 bao gồm trận Thái Lan thắng Brunei 5-0, khán giả Thái Lan đã không được theo dõi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thính giả, Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 tiếp tục là điểm nhấn trong tiến trình gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.
Công phu hoành tráng, tụ hội những nét văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc nhất của dân tộc bản địa. Đó là những gì tuần lễ văn hóa du lịch của tỉnh Gia Lai mang đến cho công chúng. Sau đây là ghi nhận của Radio Nhân dân.
Giữa lòng phố núi Pleiku trong chiều đông se lạnh, những thanh âm trầm hùng, mênh mang hơi thở của đại ngàn vang vọng khắp phố phường. Không dễ gì để những du khách thập phương như chị Nguyễn Thị Huyền, một khách du lịch Hà Nội, được tận hưởng hòa mình vào âm thanh trầm hùng của cồng chiêng giữa lòng phố núi, cùng với những điệu xoang hay làn điệu sử thi do hơn 500 nghệ nhân trình tấu. Chị Huyền chia sẻ.
Cực kỳ là may mắn là có cơ hội được trải nghiệm cái nền văn hóa này. Hiện tại là mình hy vọng rằng là Gia Lai sẽ tổ chức được nhiều cái điểm không gian văn hóa để mà thu hút khách du lịch.
Chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố là một trong chuỗi các hoạt động trong Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022. Dù là một hoạt động nhỏ nhưng nó đã mang lại sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Xuân Hà, trưởng phòng văn hóa thể thao và du lịch thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đây sẽ là tiền đề để Pleiku phát huy các di sản này gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.
Qua cái biểu diễn cồng chiêng đường phố sẽ giúp cho thành phố quảng bá về văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố nói chung, cũng như là làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên, thiếu niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch địa phương.
Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai còn giới thiệu 150 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp địa phương, sản phẩm tiêu biểu các tỉnh thành, sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, hàng nông sản và nhiều loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.